This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hoàng Thủy chân thành cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy trân trọng gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, chào Hoàng Thủy. Hôm nay Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ, khỏe anh ơi. Hôm nay thời tiết rất là mát mẻ, nhưng mà không biết là thị trường chứng khoán như thế nào anh ha?
À, vâng, cảm ơn Hoàng Thủy. Thị trường chứng khoán rất là tốt, chỉ có vàng và dầu thô thì giảm, cái thưa vị. Phải nói rằng con số Dow Jones hôm nay là kỷ lục mới nữa trong lịch sử Hoa Kỳ. Chưa bao giờ con số này lên đến 21.951 điểm và nó sắp sửa đến 22.000 điểm rồi, quý vị. Sáng ngày hôm nay thì Dow Jones lên 60 điểm, Nasdaq thì lên 7 điểm, con số hiện tại là 6.355 điểm, SP500 thì lên 2 điểm, con số hiện tại là 2.473 điểm. T-note 10 năm là 2.28%, dầu thô thì lại giảm 63 xu, dòng thùng dầu thô rất là cao là 49.50 đồng. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu, vàng thì hồi nãy xuống nhưng bây giờ lại lên đến 6 đồng 70 xu, quý vị, lên hiện tại một ao vàng 1.278 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.82%, tuần rồi cao nhất là 3.80%, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.01%, tuần rồi là 3.05%. Ở Việt Nam thì 1 mỹ kim mua vào là 22.695 đồng, bán ra 22.765 đồng. Vàng thì mua vào 36.180.000 đồng cho một lượng và bán ra 36.260.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến dầu thô. Quý vị cũng thấy rằng dầu thô đột ngột nó lên lúc mà khoảng 25 tháng 5 đó. Thì thời điểm đó một thùng dầu thô chỉ có khoảng 42 đồng lẻ 5 xu thôi. Nhưng mà 5 tuần vừa mới trôi qua chưa có gọi là chỉ có không có trên một tháng thôi, thưa vị, mà nó lên đến 50 đồng, tức là khoảng gần 9 đồng cho một thùng dầu thô trong vòng 5 tuần, thì cái điều này thật sự ra là nó quá cao. Nhưng mà có nhiều nhà kinh tế gia họ nói rằng cái này có thật sự là nó rebound real hay là chỉ là cái another head fake, tức là chỉ có một cái bề ngoài thôi, nó lên tạm thời hay là lúc nào đó mà nó lên đến khoảng 16%, thì điều này thật sự là quá cao. Thì theo như người rất là nhiều nhà kinh tế gia ngồi xuống họp lại với một cái người giám đốc chiến lược năng lượng toàn cầu mà chúng ta thường gọi tắt là RBC, Capital Market. Bởi vì không thể tưởng tượng, Tiến Dũng mới coi cái profile của anh chàng này là anh chàng Michael Trần, cái thư vị, là giám đốc chiến lược năng lượng toàn cầu. Một cái title rất là bự mà không ngờ đó là một người Việt Nam. Thì theo như cái phỏng vấn anh chàng này thì nói rằng thật sự đó là một cái chuyện rất là nhẹ nhàng thôi, không có gì ầm ĩ, vì Venezuela, chúng ta biết là cái quốc gia này đang hiện tại bây giờ rất là thê thảm, vì ông Maduro là cái người tổng thống hiện tại bây giờ đó, theo như ông Trump nói thì đây là một cái nhà độc tài, thưa quý vị. Và Hoa Kỳ cũng đã từ từ siết chặt kinh tế rồi siết chặt mọi thứ khác, giống như là ban cấm vận. Và chúng ta cũng biết rằng Venezuela là một quốc gia và dầu hỏa của họ vô cùng nhiều lắm, quý vị. Họ phải là xuất khẩu, họ sống nhờ dầu hỏa thôi chứ không có gì khác hết đó. Nhưng mà bây giờ lại bị cấm vận như vậy thì dầu hỏa bắt đầu bị short một chút xíu. Thì đây là cái tình hình tạm thời thôi. Khi mà cái sự siết chặt của chính quyền Donald Trump đó, thì chắc chắn cái ông tổng thống Maduro này sẽ chịu không nổi và cái quốc gia này sẽ có ngày lụi tàn. Và theo như cái sự so sánh, cái ông tổng thống của Venezuela Maduro này đó thì giống như là ông Bashar al-Assad vậy đó, tùy, hay là giống như Kim Jong-un vân vân, thì đây là những nhà độc tài mà chúng ta biết là một ngày nào cũng sẽ bị lụi tàn. Nhưng mà cái vấn đề cũng mình cũng bị xui chút xíu thôi, thì quốc gia này rất rất là nhiều dầu hỏa, vì thế mình cũng đã bị biến động một chút xíu, nhưng mà trong tương lai không đến nổi. Một bản tin kế tiếp thì có đến Under Armour. Chúng ta biết là Under Armour là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng để làm đồ thể thao, mà sau này là cái trend của việc là cái phong trào mà giới trẻ, giới lớn, giới tuổi sồn sồn, già cũng vậy, nó thích vô cùng, họ thích lắm. Chúng ta thấy là hai chữ chữ C ngược đó là Under Armour rồi UA đó, thì bây giờ đó nó bắt đầu có một cái chiến lược khác, thưa vì chúng ta cũng biết rằng Amazon phải nói là kill every shop in every retailer. Bây giờ thì cái mới sáng nay thì Under Armour cũng nói rằng họ sẽ cắt giảm 280 việc làm. Những cái nơi nào, cái shopping nào mà cái lease nó over đó thì họ sẽ có thể là sẽ đóng cửa, họ sẽ chuyển hướng về bán online. Đây là những cái câu nói mà những cái nhà retailer bị short hay là bị cái profit hay là cái tiền lợi nhuận họ bị giảm, là họ bắt đầu chuyển một chiều hướng, thưa quý vị. Không phải Under Armour là một cái thương hiệu đầu tiên bị thê thảm như thế này, nhưng mà những cái thương hiệu khác chúng ta cũng biết rất nhiều cũng đã bị thê thảm trong những thời gian vừa qua. Và một bản tin kế tiếp nữa thì đây là cũng bản tin một cái thương hiệu khổng lồ là Walmart, thưa quý vị. Một cái retail khổng lồ Walmart họ cũng đã không có ngưng cắt giảm nhân viên, cái lý do vì họ muốn chuyển đa số lên e-commerce. Vì cũng biết rằng Walmart tất cả tiểu bang trên toàn nước Hoa Kỳ, mà không phải chỉ tiểu bang có, mà những cái thành phố trong tiểu bang, ngay cả thậm chí những thành phố nho nhỏ chúng ta có thể gặp được hai cái Walmart, nó chiếm lãnh thị trường toàn gần nước Mỹ, nhưng mà họ cũng bắt đầu có chiều hướng bán online. Chúng ta cũng biết họ đã mua lại nhiều tỷ Mỹ Kim của cái chat.com, và bây giờ họ bắt đầu chuyển hướng rất nhiều. Và đến ngày hôm nay, tính từ đầu năm cho đến nay, thì họ đã cắt giảm khoảng 1.000 công an việc làm, và hiện tại và trong tương lai có thể nữa. Và họ cũng đã đóng cửa những cái, chúng ta thường là neighbor, chúng ta Walmart, neighborhood á, họ cũng đóng cửa nhiều cái, có những cái Walmart lớn họ cũng đã đóng cửa. Nhưng mà không phải Walmart là cái thương hiệu khổng lồ đầu tiên mà bị đóng cửa nhiều như vậy. Chúng ta biết đến ngày, tính từ đầu năm cho đến nay đó, có khoảng 60.000 những người làm việc trong những cái thương hiệu nhỏ nhỏ retailer đã bị thất nghiệp, cái thưa vị, và trong tương lai sẽ còn nhiều người thất nghiệp nữa. Chúng ta cũng biết là Amazon đang thống lĩnh thị trường hiện tại bây giờ, nhưng mà chỉ có hai cái thương hiệu mà người ta cho rằng có thể vực dậy, vượt trội Amazon, đó là Walmart và Costco. Một bản tin nữa thì bản tin này vui cho bậc cha mẹ mà thường cho con uống soda, hay là con mình thích uống soda, thưa quý vị. Phải nói là cái thị trường về soda và hai cái thương hiệu khổng lồ, và chúng ta biết là Coca-Cola, PepsiCo, phải nói rằng họ thời gian vừa qua từ năm 2015 đến năm 2016 đó, cái doanh thu của họ giảm thê thảm, vì họ cho thấy họ cho biết rằng những người gọi là consumer, những người mà tiêu thụ đó, họ bắt đầu có chiều hướng chuyển ra uống những thứ khác thay vì uống soda, nước ngọt có ga, và nó giảm đến gần 30%. Nhưng mà cho tính đến năm 2016 đó là ngược lại là 31 năm ròng như vậy đó. Đây là lần đầu tiên họ giảm doanh thu đến như vậy, thưa quý vị. Cái lý do vì hiện tại bây giờ thay vì người ta uống nước ngọt có ga như vậy đó, thì người ta thích uống cái bottled water đứng đầu. Cái thứ hai là họ chuyển uống cà phê and tea. Rồi họ uống những cái nào có high calorie product, rồi họ có thể uống sugary soda nhưng mà có cộng juice hay là cái gì trong đó nữa, vân 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 vân, tức là những cái nước ngọt mà hình thức như là có những juice, nước trái cây, rồi hoặc là nếu mà những người nào họ kỹ hơn nữa thì họ uống nước bottle, tức là nước lọc, thưa vị. Và bây giờ thì hai cái công ty này bắt đầu ráo riết gọi là đa dạng hóa, diversify, tức là họ phải chuyển ra, thay vì họ làm nước có ga không đó, bắt đầu họ làm ra những cái chai nước bottled water. Chúng ta biết rằng cái Coca-Cola cũng đã own một cái bottled water, rồi tea, rồi những cái sport drink như là cái nước mà có thuốc để mà uống vô mà khỏe, tăng lực vân vân, rồi những cái higher grow beverage, tức là những cái nước nào mà uống mà hiện tại như người ta ưa chuộng, cái thú vị. Và trong tương lai đó, có thể nước ngọt sẽ từ từ sẽ biến mất thị trường, nhưng mà có cái chiều này nghĩa mà cũng hơi lâu, cũng ăn vài thập kỷ nữa, các quý vị. Và một bản tin nữa là bản tin cuối cùng cho quý vị buổi sáng ngày hôm nay. Nếu quý vị nào mà có muốn làm chủ một chiếc xe trong thời điểm này, ví dụ nghĩ rằng, theo tiếng Dũng nghĩ rằng nha, là thời điểm tốt, các quý vị, vì xe bán ra thị trường trong tháng 7 vừa rồi thê thảm, các quý vị. Hình như có nhiều người họ đoán rằng những người mua xe đang đợi đến ngày Labor Day, để mà ngày lễ lao động đó, để mà mua xe nó rẻ hơn hay chăng. cái điều này không biết chắc, nhưng mà trước mắt hiện tại bây giờ số người bán xe bắt đầu từ từ giảm lại, và họ nói rằng riêng về cái GM General Motors đã giảm đến 15% vào tháng 7 vừa rồi, rồi sản Ford cũng giảm 7-5%, rồi Chrysler giảm đến 10%, và đa số những chiếc xe hãng xe bây giờ số xe bán ra cũng rất chậm, cái thưa quý vị. Vậy thì cái cơ hội mà chúng ta biết rằng khi mà cái demand, cái supply đó, thì mình thấy rằng cái supply nó quá nhiều mà cái demand nó không có đó, thì cái giá lúc nào nó cũng rất rẻ. Vậy thì đây là cơ hội tôi cũng nghĩ rằng chúng ta có thể mua cái xe giá rẻ nếu chúng ta biết trả giá. Còn nếu chúng ta không biết trả giá thì chúng ta mua xe rất mắc, cái thưa quý vị. Chúng ta biết là dealer, chúng ta đến dealer mà người Mỹ gọi là baloney, tức là họ sẽ nói chuyện, nói đến cuối cùng chúng ta mua cái giá, thay vì chúng ta mua cái giá đúng mà chúng ta mua giá cao hơn nữa. Chúng ta mua xe chúng ta thiệt là thận trọng. Đôi khi Tí Dũng nói cũng đụng chạm, nhưng mà chúng ta nhớ đi mua xe phải thiệt là cẩn thận. Thường Dũng có một cái, trước đây Dũng có gửi một bản tin, chúng ta mua xe thường chúng ta trả dưới khoảng chừng mấy ngàn, tùy theo quý vị, nhưng mà Dũng nghĩ 5.000 hay là 6.000 gì đó, dù cái xe 35.000 thì là 30.000 out of the door, tôi sẽ trả cái xe này 30.000 cộng everything, tức là chúng ta chỉ cần nói là out of the door $30,000 instead of $36,000, thì có thể họ chúng ta từ từ ta sẽ trả lên ví như 31.000 được không? Không, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ stay đó for a while. Chúng ta trả rồi chúng ta đi về thì người dealer sẽ gọi, nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái xe đúng giá họ sẽ bán, họ sẽ gọi chúng ta. Còn nếu không, chúng ta có thể gọi điện thoại trả lên 1.000 nữa, vân vân, thì chúng ta từ từ như vậy thì chúng ta đỡ mất tiền hơn. Còn chúng ta gọi là dùng cái từ hay giống hoặc là dịp giọng, chúng ta sẽ bị tốn tiền rất nhiều. Hiện tại bây giờ giá trung bình xe bán ra thị trường là 34.558 đồng và cao hơn 2% so với năm ngoái, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Thủy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những phần thông tin vừa rồi. Thì anh Tiến Dũng có nhớ đến cái Amazon á, hiện tại bây giờ Hoàng Thủy biết là Amazon đang bán rất là mạnh. Nhưng mà bên cạnh đó đó, Hoàng Thủy có nghe thêm một cũng là một cái mạng mình cũng mua đồ online, đó là Alibaba. Thì cái chỗ, cái mà Alibaba đó, hiện tại bây giờ đang cũng rất là nổi tiếng. Thì anh Tiến Dũng nghĩ là giữa Alibaba và Amazon thì họ có cạnh tranh được với nhau không ạ?
Một câu hỏi lý thú, thưa quý vị. Thật sự ra thì Alibaba nó mạnh ở bên Trung Quốc thôi, nhưng mà ở Hoa Kỳ Tiến Dũng ít cái thấy chúng ta mua những mặt hàng ở Alibaba. Có lý do đơn giản vì chúng ta không tin tưởng một cái trang mạng mà ở Trung Quốc. Nhưng mà Amazon thì thật sự nó mạnh ra ở Hoa Kỳ và cũng một vài quốc gia trên thế giới, chứ không phải là hầu hết. Vì chúng ta biết là khi mà Amazon họ cũng rất là dè dặt khi mà chuyển thương hiệu ra nước ngoài. Vì thế hai cái thương hiệu này hoàn toàn nó không có gọi là đấu đá với nhau ở một cái gọi là trên cái thương trường ở Hoa Kỳ. Nên tôi nghĩ cũng khó nói. Nhưng mà Amazon thì bán ở Mỹ không là khoảng 300 triệu người. Nhưng mà Alibaba ở Trung Quốc thì cả 1 tỷ mấy lần. Vì thế chúng ta thấy rằng hai cái thương hiệu này là dùng cái từ là cọp một rừng, cái thưa vị, tức là rừng vua một cõi, nên chúng ta cũng không có so sánh được. Nhưng mà rõ ràng là Alibaba thì chúng ta mua đồ thì chúng ta cũng rất là dè dặt, thưa vị, nên cẩn thận vì tất cả mặt hàng ở trong đó là Trung Quốc. Cảm ơn Hoàng Thủy rất nhiều, các quý vị, và cũng không quên chú vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng.